tôi xin trình bày một chương ở trong cuốn Thanh Tịnh Đạo. Tôi không có dám bảo đảm là sẽ đi suốt đoạn đường này vì nó quá dài, phải 2-3 năm mới giảng hết, thành ra tôi sẽ khi nào cao hứng là giảng thôi. Bây giờ cái nhân mùa an cư thì là xin giảng cái chương đầu tiên, nó cũng thích hợp cho cái mùa an cư, là về giới thanh tịnh. Đó cũng là cái chương đầu tiên trong cuốn Thanh Tịnh Đạo do ngài Buddha Gosa dịch trước Pháp vào thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch, và được Đại Đức Nanamoli người Anh dịch ra tiếng Anh từ nguyên bản Pali, và tôi dịch ra tiếng Việt cách đây cũng 15 năm. Thì cái bộ Thanh Tịnh Đạo này có rất nhiều cái từ ngữ khó. Trong cái phần giới thì là không có, nhưng mà về phần định và tuệ thì là phải sử dụng nhiều danh từ Pali và Hán, chứ không có từ Việt để mà dịch ra được. Thì đương nhiên mỗi cái lãnh vực nó có một cái số danh từ riêng. Như mình học hóa học và mình chữ hydro và nitơ, đương nhiên không có cách gì mình dịch ra oxy cũng dịch ra được. Thì là cái trong đạo cũng vậy, có mỗi cái lãnh vực nó phải có một cái số thuật ngữ mà mình không có thể tránh được. Cho nên những Phật tử hay phê bình quý thầy quý cô ưa sổ nho, thật ra không phải ưa sổ nho làm gì, nhưng mà thật ra không có danh từ để mà sử dụng. Vì vậy mà thuyết pháp là một cái việc hết sức là bất đắc dĩ, vì một cái lãnh vực nó không có danh từ. Khi mình đi sâu vào giáo lý, vào những cái địa hạt của tu chứng thì thật ra là không có danh từ để diễn đạt được. Bây giờ đi vào cái phần phần buổi nói chuyện hôm nay là cái chương đầu tiên của cái bộ Thanh Tịnh Đạo luận. Đây là một cái bộ luận của ngài Buddha Gosa, hệ thống hóa giáo lý của Đức Phật trong tàng kinh bằng Pali ngữ, để Phật tử và những cái người hành đạo có một cái chương trình tu hành thực tiễn và tuần tự. Thì là ngài căn cứ trên 7 thanh tịnh để ngài phân chia hệ thống hóa giáo lý, bằng cách là căn cứ trên 7 thanh tịnh và 3 vô lậu học. Thì cái danh từ 7 thanh tịnh này, ai mà tùng kinh tùng thủy sám nhiều thì cũng có thấy là có cái câu là tòa thất tịnh hoa tỷ bát giải thủy đó, ngồi trên cái hoa của 7 thanh tịnh, rửa sạch cái tội lỗi của mình bằng cái thứ nước 8 giải thoát. Thì đó là những cái pháp số mà có lẽ Phật tử không biết. Thì hôm nay chúng ta học thêm được cái pháp số mới, đó là cái pháp số 7 thanh tịnh. Trong cái phần dẫn nhập này chúng ta sẽ tìm hiểu 7 thanh tịnh là gì. Thì cái 7 thanh tịnh nó được tìm thấy ở trong Trung Bộ Kinh, cái kinh Càm Xe. Thì tôi kể câu chuyện đó để hiểu 7 thanh tịnh là gì. Thì trong kinh Càm Xe đó kể câu chuyện thời Đức Phật, ngài Xá Lợi Phất được nghe đồn trong hàng ngũ tăng chúng có một vị sư mà được ai cũng khen hết đó, Phật cũng khen và tất cả tăng chúng mà ở gần xung quanh ngài đều khen là cái người thiểu dục, tri túc, tinh tấn, ưa hành viễn ly tịch tịnh, nghĩa là đủ tất cả những cái giới hành tốt đẹp đều là quy về cho ngài. Cái ngài đó tên là Phú Lô Na. Nhưng mà Xá Lợi Phất thì chưa có biết, chỉ nghe danh thôi mà chưa có thấy hình. Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình đó. Thì một hôm mà đi xuất thực về, nhân mùa tử tứ, cái ngày tử tứ đó, thì ngài đi về, ngài đi đâu về đó. Thì ngài nghe nói là Phú Lô Na vừa mới tới yết kiến Đức Phật xong, và bây giờ đang trở về độc cư thiền tịnh ở một cái khu rừng cách đó không xa. Thì ngài Xá Lợi Phất khi mà đi về nghe như vậy thì tiếc hồi hồi, nghĩa là mình đã được nghe danh ngài Phú Lô Na lâu rồi mà không có được biết mặt, và bây giờ Phú Lô Na tới thăm Phật mà mình lại không được gặp thì tiếc quá. Thì Xá Lợi Phất mới hỏi dò để đi tìm tới mà gặp cái vị đó. Mà ngài Xá Lợi Phất là một bậc, trong kinh là tôn xưng ngài là tướng quân chánh pháp, nghĩa là ngài không thua gì Đức Phật hết đó. Ngài chỉ em Đức Phật thôi về phương diện giới định tuệ. Nhưng mà Ngài có một cái cài dễ thương ở chỗ đó đó. Ngài nghe mà người hiện tại là Ngài tìm tới để ý kiến, để mà gặp họ. Chứ không phải là ta đây là đệ tử trưởng của Phật về muốn hô người nào tới thì tới để mà trình diện với Ngài đâu. Ngài cũng có thể làm như vậy. Và những cái đệ tử mà đàn em cũng hãnh diện được tới ý kiến Ngài Xá Lợi Phất chứ. Nhưng mà không, Ngài đích thân Ngài tìm đến Phú Lô Na. Thì khi đến khu rừng đó thì thấy Phú Lô Na đang ngồi thiền định dưới gốc cây. Thì Ngài Xá Lợi Phất, hai người chưa từng biết nhau, chỉ nghe danh nhau thôi mà không biết mặt. Cho nên là giống như hai ông thầy tu Vô Danh Tiểu Tốt là gặp nhau giữa đường thôi. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi: này hiền giả, chữ hiền giả tức là cũng giống như là bàn đó, mà những người tu gọi nhau như vậy. Này hiền giả, do duyên gì, vì cớ gì mà Ngài sống đời phàm hành dưới Đức Thế Tôn? Tức là ý nói vì sao Ngài đi tu đó. Có phải chăng là vì mục đích để đạt được giới thanh tịnh, nghĩa là được hoàn toàn viên mãn về về giới luật, nghĩa là không ai chê mình được về cái hành kiểm của mình hết đó, có phải vì mục đích đó không? Thì Phú Lô Na nói không, không phải tu để mà đạt tới cái chỗ mà hoàn toàn, nghĩa là không chê về hành kiểm. Cái chuyện đó là không phải tôi xuất gia vì mục đích đó. Ngài Xá Lợi Phất hỏi tiếp: như vậy thì có phải là vì mục đích đạt tới định, nghĩa là hoàn toàn về định, viên mãn về định, gọi là tâm thanh tịnh? Tâm thanh tịnh tức là định đó, giới thanh tịnh, vì mục đích giới thanh tịnh phải không? Phú Lô Na cũng nói là không phải. Thì Xá Lợi Phất hỏi tiếp: như thế thì vì mục đích tâm thanh tịnh à? Nghĩa là định đó. Phú Lô Na trả lời cũng không. Khi đó Xá Lợi Phất hỏi tiếp là: thế thì có phải vì mục đích được đoạn nghi thanh tịnh không? Nghĩa là đoạn dứt trừ tất cả các cái hoài nghi, có phải không? Thì Phú Lô Na trả lời cũng không phải. Kế tiếp Xá Lợi Phất lại hỏi: có phải là vì mục đích được đào phi đào tri kiến thanh tịnh? Tức là được cái một cái tri kiến, một cái thấy biết để phân biệt đâu là chánh đạo và đâu là tà đạo, có phải để mà xuất gia vì mục đích đó không? Thì Phú Lô Na trả lời cũng không luôn. Đó là giai đoạn thứ tư. Đến giai đoạn thứ năm, Ngài nói: thế thì có phải vì mục đích được đào tri kiến thanh tịnh phải không? Thì Phú Lô Na cũng nói cũng không phải nữa. Đến giai đoạn thứ sáu, như vậy thì có phải Ngài đi tu vì cái mục đích được tri kiến thanh tịnh, có được cái thấy biết hoàn toàn thanh tịnh, nghĩa là biết tất cả mọi sự đó, có phải không? Nghĩa là đến đạt cái trí tuệ rốt ráo đó. Ngài Phú Lô Na trả lời cũng không luôn. Cuối cùng Xá Lợi Phất hỏi: thế thì vì mục đích gì mà Ngài đi tu? Nói: tôi vì mục đích vô thủ trước bát niết bàn, tức là đạt đến sự thanh tịnh rốt ráo, không bám víu vào đâu, không bám víu vào đâu cả, vô thủ trước bát niết bàn. Như vậy thì đó là bảy con đường thanh tịnh. Thì Xá Lợi Phất hỏi lại: như vậy thì là vô thủ trước bát niết bàn ở ngoài cái giới hay sao? Nghĩa là không thuộc về là giới thanh tịnh à? Khi kia là nói là không vì mục đích giới mà đi tu, bây giờ nói là như vậy thì niết bàn cũng không phải là giới à? Thì Phú Lô Na trả lời cũng không phải nữa. Nghĩa là nói là niết bàn là giới cũng không đúng, mà không phải là giới cũng đúng. Vì sao? Vì nếu mà nói là niết bàn không phải là giới đó, thì là tất cả các phàm phu cũng đều đắc niết bàn, tại vì phàm phu không có tú dơ, không có giới. Về như vậy là về vô thủ trước bát niết bàn là định hay sao? Ngài trả lời cũng không phải. Vì nếu mà nói là ngoài cái vô thủ trước, ngoài cái định, ngoài cái tâm thanh tịnh mà có niết bàn đó, thì là tất cả các phàm phu cũng là đắc niết bàn, vì phàm phu cũng có định gì ráo. Chúng ta đây cũng không có định gì hết, chúng ta lăn xăng tối ngày, mà nếu niết bàn là ngoài cái đó, nghĩa là cũng không phải nữa. Thì là hỏi tới bảy giai đoạn đó, Ngài Phú Lô Na đều trả lời không có một cái giai đoạn nào là ở trong niết bàn mà hoặc là ở ngoài niết bàn hết. Nói trong cũng đúng mà nói ngoài cũng đúng. Thì Xá Lợi Phất cuối cùng hỏi là: tôi nói niết bàn có phải là giới không? Ngài cũng nói là không phải. Mà hỏi niết bàn không phải là giới hay sao, Ngài nó cũng không được nữa. Thì cái này phải hiểu như thế nào? Phú Lô Na mới nói: bây giờ hiền giả, tôi sẽ lấy một cái ví dụ để cho hiền giả hiểu. Bây giờ vua, ví dụ như vua Ba Tư Nặc đi từ thành phố Saketa đến thành phố Savatthi, tức là Xá Vệ đó. Ngài đi từ Saketa, ngài đi đến Savatthi đó phải đổi xe tới 7 lần. Tại vì đi từng chặng đường, con ngựa nó mệt thì phải đổi lấy cái cỗ xe khác. Giống như đi từ Sài Gòn mà ra Hà Nội đó, thì ngang mỗi cái tỉnh như vậy đổi một cái chuyến xe. Thì là ngang Nha Trang đổi xe, ngang Phan Rang đổi ta xe, ngang Đà Nẵng đổi xe, Bình Định đổi xe, vân vân, cho tới Hà Nội. Thì có 7 chặng đường như vậy. Thì khi mà cuối cùng cái chặng xe cuối cùng là đi tới thành Xá Vệ, thì các đình thần ra đón hỏi vua: vua nhờ cỗ xe này mà đi từ Saketa đến đây phải không? Vua nói không phải. Mà thế rồi thì hội đình thần nói là như vậy thì vua không nhờ cỗ xe này mà đến đây phải không? Vua cũng nói cũng không phải. Nghĩa là nó nhờ cỗ xe này cũng không đúng, mà không nhờ cỗ xe này cũng không đúng. Là vì vua phải trả lời là cái cỗ xe này là cái chặng đường cuối cùng. Tôi đã cái chặng đường thứ nhất thì có cái cỗ xe thứ nhất, và khi qua chặng đường thứ hai thì phải bỏ cái cỗ xe của chặng đường thứ nhất, khi qua chặng đường thứ ba thì phải bỏ cỗ xe của chặng đường thứ hai. Cho nên không có một cái, cho nên nói là nhờ cái cỗ xe cuối cùng mà đạt thì cũng không đúng, mà nói không nhờ thì cũng không đúng. Thì cái đó ngài Phú Lao Na mới kết luận rằng nếu mà nói giới là niết bàn đó, là vô thủ trước niết bàn, thì lại thành ra không phải là vô thủ trước nữa, vì có chấp vào giới. Nếu mà chấp là niết bàn là giới thì như vậy là có thủ trước, có chấp vào giới, cho sao lại nói là vô thủ trước được. Cho nên là không thể nói là giới là niết bàn. Rồi nếu định là niết bàn thì còn chấp vào định thì cũng phải là niết bàn, mà nếu còn chấp vào tuệ thì cũng phải là niết bàn. Thì trong 7 cái giai đoạn thanh tịnh đó là hai cái đầu là giới và định, hai cái thanh tịnh đầu, thanh tịnh giới, thanh tịnh tông là giới và định, và 5 cái thanh tịnh sau đó tức là về tuệ. Mà tuệ cuối cùng là cũng phải là không còn chấp vào tuệ nữa mới thực sự là giải thoát. Thì là ngài Phú Lô Na ngài trả lời như vậy. Nếu mà tôi nói mỗi giai đoạn như vậy, niết bàn là giới, là định, là tuệ, thì thành ra niết bàn nó còn thủ trước, còn chấp trước rồi. Cho nên không thể nói là niết bàn là giới, là định, là tuệ, mà cũng không thể nói niết bàn không phải là giới, là định, là tuệ. Vì nếu nói niết bàn không phải là giới, định, tuệ đó, thì tất cả phàm phu đều chứng niết bàn hết, tại sao họ vẫn đau khổ? Niết bàn là sự an lạc tuyệt đối, hoàn toàn thoát khỏi tất cả đau khổ. Mà sao bây giờ nếu mà nói là niết bàn không phải giới, định, tuệ, thì tất cả chúng ta đây đều đắc niết bàn hết hay sao? Mà nếu mà nói là niết bàn là giới, định, tuệ, thì như vậy niết bàn còn thủ trước, còn chấp trước vào giới, định, tuệ. Như vậy thì không thể nói được, nói có cũng được mà nói không cũng được, nói ở trong cũng được mà ở ngoài cũng được. Vì vậy mà phải lìa hết. Thì là Xá Lợi Phất nghe cái ví dụ đó thì hoan hỷ vô cùng, và khen hay thay hiền giả Pháp Thế Tôn đã được một bậc đa văn đệ tử khéo thuyết giảng, khéo dùng ví dụ để mà trình bày tên ngài là gì và các bậc đồng phạm hành gọi ngài là gì. Phú Đô Na trả lời là tên tôi là Phú Lô Na, còn các bạn đồng phạm hành tôi thường gọi tôi là Di Đa La Ni Tử, là con của bà Di Đa La Ni. Thế thì còn hiền giả tên là chi và các đồng phạm hành gọi hiền giả là gì? Thì ngài Xá Lợi Phất nói: thưa hiền giả, tôi là Sariputta, các đồng phạm hành cũng thường gọi tôi là Xá Lợi Phất. Thì đó ngài Phú Lô Na bật ngửa ra, nãy giờ mình múa rìu qua mắt thờ. Ngài nói tôi nãy giờ mà tôi mà nếu biết là tôi đang được diện kiến cái bậc tướng quân chánh pháp, được xem là ngang hàng với đức đạo sư, mà tôi không biết, tôi xin lỗi ngài. Tôi nãy giờ mà nếu mà tôi biết từ đầu thì tôi đã không nói nhiều như vậy. Thì khi đó ngài Xá Lợi Phất giả từ đi về. Thì do đó mà có cái bảy cái thanh tịnh là nói là tràm xe, cái kinh đó là nói kinh tràm xe, thành mỗi chặng đường đó mình phải bỏ đi, giữ giới nhưng mà đừng có chấp vào giới, giữ giới để đạt tới định, mà khi đạt tới định cũng phải vứt luôn cái là ta đây đã đắc định thì mới tiến lên được. Còn nếu mà mình chấp vào giới, chấp vào định, chấp vào tuệ thì không bao giờ đạt tới niết bàn. Cái người tu hành mà nếu mà chấp vào giới, ăn chay là thấy là đã bảnh hơn người đời rồi, thì làm sao mà tiến lên được thiên đình trí tuệ nữa. Có những cái người tu mà từ mãn về cái chuyện là mình cạo đầu mặc áo tu mà ăn chay, người đời họ ăn mặn, mình ăn chay như vậy là quý hóa quá rồi. Thì cũng quý hơn người đời một chút xíu thiệt, nhưng mà nếu mà mình từ mãn như vậy thì mình không có học thêm được, cái nằm ngủ suốt ngày không có thì dốt, không có biết cánh táp thì ai tới hỏi tứ dầu đế gì bác cánh đào gì, giống như con dê công thì là coi sao được, thành ra phải học. Nhưng mà học xong cũng đừng có ta đây là ngã mà biết là ta nhiều, đa văn cũng không được luôn. Tất cả những cái đồ mình biết xong là phải vứt ngay. Mình đi vào cái gì, đi vào là nhớ đi ra, chứ đừng có ở luôn, ở lì trong đó thì không có đi đâu thêm, không có tiến thêm được nữa. Cũng giống như một cái tầng lầu, mình muốn lên tầng chót bẹt mình phải bỏ hết tất cả chặng đường cho đến cái mức cuối cùng là cái mức tuệ. Đó là tuệ, là cái mà rốt ráo như xe mà cũng phải vứt luôn cả tề luôn là đủ biết. Thành ra trong thiền có cái câu là đầu sào trăm trước phải nhảy thêm bước nữa, bắt xích can đầu na nhất bộ. Cái bước cuối cùng đó, cái bước mà nhảy xuống vực thẳm đó mới thực sự là đắc đạo đó. Có tất cả mà phải vứt đi, phải vứt đi cả cái khối đó, cái khối mà mình đã nhào nặn vô lượng kiếp mà mình được cái đó rồi phải vứt đi. Cho nên á, chư Phật sở dĩ thành Phật Bồ Tát là nhờ biết vứt đi tất cả những cái gì mà mình đã có được, và là vô sở đắc. Vô sở đắc rồi mới tới đặt niết bàn được. Khi mình còn đắc cái đó là mình xưng vỗ ngực, xưng ta đây là tổ, là Phật á, thì mình xưng như vậy sao ai công nhận mình đâu. Phật không có từ nhận Ngài đắc đạo, không có từ nhận Ngài thuyết pháp, mà Ngài được thờ lại 3.000 năm chính vì Ngài đã vứt đi tất cả cái gì Ngài đắc. À, đó là cái phần dẫn nhập. Bây giờ đi vào cái trọng tâm của vấn đề là tức là thanh tịnh giới. Thì là cái đó là cái chương đầu tiên của tác phẩm Thanh Tịnh Đào của Ngài Buddha Gosa. Là cái nhân duyên là Ngài lấy một cái bài kệ ở trong kinh tập bộ của một cái gì là cái một cái bài kệ của Đức Phật trả lời cho một vị chư thiên đến hỏi Ngài chúng sinh đang bị đau khổ thì có cách gì để mà đi ra khỏi cái đau khổ, đâu là cái con đường an lạc tuyệt đối cho chư thiên và loài người. Chúng sanh bị triền phược, ai có thể tháo gỡ tất cả những cái triền phược, tất cả những dây trói buộc của đau khổ này? Thì Đức Phật trả lời cho bằng cái câu là người trì giới, người trú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thần trọng, tỳ kheo ấy thoát triền. Thì Ngài Buddha Gosa đã khai diễn cái bài kệ đó thành ra cái hệ thống ba vô lậu học của giáo lý Đức Phật, gồm có giới, định và tuệ. Đức Phật khi mà giải thích về con đường đưa đến thanh tịnh, tức là đưa đến sự an lạc tuyệt đối đó, chữ thanh tịnh ở đây có nghĩa là niết bàn, vì niết bàn vượt ngoài tất cả cấu uế và đau khổ, nghĩa là trong sạch và hạnh phúc. Đó là cái hai cái đặc điểm của niết bàn, lìa tất cả các đau khổ và lìa tất cả nhiễm ô, đó gọi là thanh tịnh. Thì con đường thanh tịnh á, Đức Phật có khi Ngài giảng bằng giới, có khi Ngài giảng bằng giới và định, có khi Ngài giảng bằng định và tuệ, có khi Ngài nhấn mạnh tuệ mà thôi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu khi Ngài nói giới là đã bao hàm định tuệ, khi Ngài nói định là đã bao hàm cái kia. Một là ba, mà ba là một, cả ba cái đó không rời nhau, thành nó có một cái tương quan mật thiết giữa giới, định và tuệ trong giáo lý của Đức Phật, gọi là tam vô lậu học. Cái ba cái môn học mà vô lậu, tức là không còn lọt vào cái vòng ô nhiễm của thế gian. Thành ra chúng ta phải hiểu theo một cái chữ giới đó. Thường thường là người ta dịch là hay dịch chữ discipline, là discipline là tiếng Pháp hoặc là tiếng Anh đó, thì là thành ra kỷ luật, rồi nó cũng đúng nữa. Thành ra người ta thường người ta để chữ sila, tức là thila, để nguyên tiếng Phạn á, thì là mới lột được cái tinh, mới đúng. Còn nếu mà dịch ra là đã phản rồi, phản lại cái tinh thần. Nếu mà nó kỷ luật á, thì kỷ luật quân đội cũng vậy. Sao mà người ta luyện kỷ luật quân đội mà người ta đâu có thoát cái đau khổ, trong khi cái giới của Phật thì có đưa thoát khỏi đau khổ và thoát khỏi ô nhiễm. Thành ra không có thể dùng chữ discipline được, thành ra vẫn phải để chữ thila như thường. Cái đi đến cái phần này là Đức Phật á, Đức Phật giảng khi thì là giảng về giới, khi thì giảng về định, khi thì giảng về tuệ. Nhưng mà phải hiểu là nó gồm trong cả ba là chỉ là một thôi. Và con đường thanh tịnh đó là cái đạo đức. Thành ra trong này á, cái bản tiếng Anh họ dịch là thanh tịnh giới đó, mình đọc chữ thanh tịnh giới mình cũng không có rõ nghĩa lắm, mà khi dịch ra tiếng Anh á thì mình thấy là nó, cái bản tiếng Anh dịch là purification of character, tức là thanh lọc nhân cách. Mình thấy rõ, mình thấy rõ ràng nó rất là hay, thanh lọc nhân cách đó là cái con đường đưa đến hạnh phúc. Và cái bài thuyết pháp của hòa thượng trong Quỳ Phật Đản đó, quý vị chắc có đi nghe, là ngài nhấn mạnh về cái đạo đức Phật giáo đó, đó là con đường duy nhất để mà cứu vãn nhân loại ra khỏi cái đau khổ, ra khỏi cái tai họa diệt vong, là phải trở về với đạo đức Phật giáo. Và ngài định nghĩa đạo đức chính là hạnh phúc. Người có hạnh phúc là cái người có đạo đức, và người đau khổ là cái người mất đạo đức. Cái định nghĩa đó hết sức là độc đáo. Người ta cứ tưởng là thường thường con người cứ tìm hạnh phúc ở đâu đâu, nhưng mà rốt cuộc là càng đau khổ thêm. Người ta tìm con đường quyền lực để tưởng là con đường quyền lực sẽ đưa đến hạnh phúc, không ngờ càng ngày càng đẩy nhân loại vào hố diệt vong. Đó, bây giờ nghe nói Mỹ đó, họ bán đất ở trên Hỏa Tinh đó, ai có tiền mua không? Lên tránh ra đó, khi nào quả đất nóng quá lên di cư trên đó ở. Mà mấy ông bán được tức là cũng có chở mình lên trên đó được. Bán là tức phải có xe chở lên, có phi thuyền hỏa tiễn mà chở mình lên trên đó chứ. Mua đất trên đó để mà di cư lên, khi nào mà có chiến tranh đó, đài chiến thế giới thì có thể di cư lên trên đó ở. Bây giờ mấy ông rao bán rồi đó, rẻ lắm mà chưa có ai mua. Nếu mua thế nào cũng được chở lên đó coi đất, rồi chở thầy địa lý lên coi luôn. Đó là bán đất trên đó là với một cái ý định là coi chừng lồn xồn là họ dời lên trên đó họ ở, dưới này họ thả bom cho mình chết hết đó. Thành con đường quyền lực nó cũng phải là đưa tới hạnh phúc hoàn toàn. Bây giờ ta lên tới Hỏa Tinh mà con người vẫn đau khổ là thấy quyền lực. Thì quyền lực cũng chỉ đưa đến đau khổ, không có giải thoát gì. Rồi người thì đi tìm tình yêu để mà giải quyết cái đau khổ. Rồi càng lồn xồn hơn nữa, bà hết bà này tới bà hai, tới bà ba đến bà bốn, không có tới một cái bà nào là tới cái an lạc hoàn toàn hết. Càng nhiều bà thì càng đau khổ thêm. Rồi con đường tiền tài cũng không có đem lại được an lạc hoàn toàn, vì là càng thêm nhiều tiền thì càng thêm là đau tim vì sợ mất của. Cho nên là không có một con đường nào là an lạc thật sự hết đó. Mà con người thì cứ chạy quanh đi tìm những cái gì mà không có lo đạo đức. Thì Đức Phật ngược lại, Đức Phật nói chính cái giới định tuệ là con đường an lạc, đem lại hạnh phúc cho loài người. Mà bây giờ con người mới bắt đầu thấy cái Đức Phật nói đúng. Bây giờ mới bắt đầu thấy Phật có lý. Tôi thấy có một cái sự chuyển hướng rõ ràng là cách đây 30 năm á, thầy tôi đau bệnh lên nhà thương thì bác sĩ đó khuyên là phải ăn mặn mới chữa được. Ăn chay là không chữa. Mà cuối cùng là thầy tôi đau nặng quá đến nỗi mà bà nhất định không có chịu ăn, cho nên là trông chờ khi mà rình khi bà me đó bơm anh hột gà đó bơm vào cái đường hậu môn của bà lên. Thì vừa bơm vô cái là bà trên này bà ói mật xanh mật vàng đó hết, không có thể nào chịu đựng được cái mùi tanh của hột gà. Bác sĩ hồi xưa có một cái mê tín về cái ăn mặn đó, phải ăn nước thịt bò, ăn hột gà rồi về mới chữa bệnh được. Bây giờ có một cái sự chuyển hướng rõ rệt. Bình dân bây giờ tôi có một bậc thầy của tôi cũng hiện chưa đang nằm bệnh viện bình dân, thì trái lại mấy bác sĩ công nhận là ăn chay đó mau lành hơn ăn mặn, và mổ giải phẫu đồ chịu đựng được dai dẳng hơn. Cái bà mà nằm gần thầy tôi thì mọc thù lô, mà mổ xong rồi là máu ra liên tu bất tận và còn bị biến chứng đủ thứ. Mà thầy tôi có 27 kg thôi, chứ mà bên mình mà 78 tuổi mà 27 kg mà mổ 3 ngày sau đứng dậy đi liền đó. Là bác sĩ nói nhờ ông chay, là thấy rõ ràng một cái chuyển hướng của con người, cái quan niệm bây giờ họ đổi rồi. Rồi bây giờ họ đem lên nhà thương hỏi bác, cứ ăn thịt mới là cứ mỡ cứ thịt mới là chữa được. Ngày xưa họ bắt ăn thịt vào mới chữa được, ăn trứng vào chữa được, ăn chay thôi cho về. Đó, chúng ta thấy có một cái chuyển hướng đáng mừng cho con người, là bây giờ họ đã tìm thấy cái đạo lý Đức Phật dạy cách đây đã 3000 năm. Bây giờ họ mới bắt đầu thấy là vì khổ quá rồi, bây giờ mới thấy là khổ. Tất cả những cái chất độc tích tụ do tham sân si và do ăn thịt, ăn những cái chất độc của những ăn những cái con vật mà trong khi bị giết đó, nó sợ hãi, nó co lại thịt, trong cái cơn đau khổ sợ hãi đó nó tích chứa, nó tiết ra những cái chất độc, và mình ăn cái thịt nó mình cũng bị ung thư hay đủ thứ bệnh là vì vậy. Thành ra cách đây 3.000 năm Đức Phật đã chỉ cho chúng ta con đường thế nào để đưa đến hạnh phúc mà chúng ta không có thèm theo. Cứ chạy theo tiền tài, danh vọng, quyền lực mà càng chạy theo học xì dầu mà càng đau khổ. Cuối cùng nó cũng bỏ ta không kèn không trống, rốt cục không có gì. Bô lô chứ trời. Trong khi mà mấy người tu đó, nó thì người nào cũng xanh sao vàng vọt, nó chán đời vô cùng. Nhưng mà rốt cục lại là cái người hạnh phúc nhất, giống như là é luồng trồng đó. Không có cái bề ngoài, không có một cái chút gì, nó chán lắm. Mấy người dòm, mấy người tu nó khổ sở, nó tội nghiệp vô cùng. Nhưng mà thiệt ra thực sự là những cái người an lạc, ngủ trong an lạc, thức trong an lạc và chết trong an lạc. Còn những cái người mà càng nhiều quyền lực, càng nhiều danh vọng thì ngủ cũng không yên, mà thức cũng không yên, mà chết cũng không yên. Bỏ đồ, bỏ gia tài, trừ sản, vừa đẹp xe hơi nhà lầu là cho ai? Đó, cái khổ là cái mà có của đó. Khổ vô cùng. Có một cái nhân quả cư, tôi cũng kể câu chuyện này. Là ngày xưa đó, có một cái cô bé ăn mày đi xin, thì là đi ngang tới chân núi đó thì thấy gánh gồng xe bò chở lên núi rất nhiều thực phẩm, và có cả 10 xe bò, quân lính rồi đi nhiều lắm, và ai cũng có vẻ hân hoan. Thì cô ăn mày đó, cô bé ăn mày đó hỏi cái làm cái gì mà hôm nay có cái ngày lễ hội gì mà vui dữ vậy. Thì những cái người làm đó nói là đây là cái đoàn xe của hoàng hậu đi lên cúng dường mùa ăn cư, rồi chư tăng ở trên núi này mà đông lắm, thì đây là mùa ăn cư cho nên là hòa thượng hoàng hậu đó có phát tâm cúng dường trai tăng trong 3 ngày. Thì cô này có nghe chữ trai tăng, cô thấy lạ quá mà vui quá, cô chạy đi theo cái đoàn xe đó lên. Thì cô thấy cô vô trong bếp thì nào là cả trăm người đang sắc cà rốt, dưa leo, bắp xô rồi về để cúng dường nấu cúng. Thì cô khoái quá, cô nói là cho tôi hùng mới được không. Thì mấy người nói là được chứ, cô lên bạch hòa thượng đó. Thì cô này cô nói là con có để dành được 1 xu đi ăn mày đó, thì cũng có được 1 xu cất kỹ trong chéo áo để khi nào mà nhằm khi mà trái gió trở trời không có đi ăn xin được thì đem xu nó ra mua gạo ăn. Mà bây giờ thấy trai tăng vui quá cho con hùng quá. Hòa thượng vui lòng lắm, vui vẻ lắm, mà con bỏ đi mua thêm rau hay là mua ngò, mua hành thì được, hay mua ngò hay là mua bột ngọt hay gì đó. Thì cô này sung sướng vô cùng xuống đưa cho nhà bếp. Thì cô nói được rồi, thôi con đã có tâm như vậy thì con ở lại đây con phụ bếp làm công quả 3 ngày đi. Thì cô bé này vui lắm, làm công quả được dự phần hùng với hoàng hậu mà tổ chức cái trai tăng đó, thì cô bé mới lấy làm sung sướng vô cùng. Trong 3 ngày đó cô ở trong cái nhà bếp mà cô làm với cái tâm hoan hỷ cúng dường thanh tịnh vô cùng. Thì đến khi mà cúng dường xong 3 ngày trai tăng thì có dư được một ít cơm khô. Trong chùa đó thì toàn là người quân lính và người hầu của hoàng hậu, thì đâu ai thèm 3 cái thứ đó, những cái đồ dư đồ thừa đó. Thì nó chỉ có cô bé ăn mày đây thôi, còn cái cơm này đó cho cô đem về cô phơi khô để cô làm lương khô cô ăn, khi nào mà cô bị đau ốm không đi ăn xin được á thì cô cũng có cơm này ăn. Thành nó cho cô hết một gánh cơm khô vậy đem về, cái cơm mà chư tăng ăn thừa ra trong 3 ngày đó. Thì cô đem về cô gánh một gánh cơm khô về, mừng lắm. Đi xuống núi, xuống tới chân núi mệt quá mà để gắn xuống nằm trên cho queo bên cái gốc cây đại thụ đó, ngủ một giấc, đánh một giấc đã đời, ngủ trong cái tâm trạng an lạc vô cùng. Thì trong khi đó có một cái đội quân của nhà vua, quân của nhà vua đi lùng để tìm người đẹp để đem về để tròn vờ cho thái tử. Thì là cái đoàn quân này đi tới dưới gốc cây thấy sáng rực đấy, thấy cái người này sao đẹp quá, đi về tâu vua nó đi, nghĩa là cùng nam cực bắc để tìm con nhà tiểu thư triệu phú rồi gì mà không ai đẹp bằng cái cô bé ăn mày đang ngủ dưới gốc cây. Vua tới coi trong coi, thì vua tới coi rõ quả thiệt cô bé nó, cô đang ngủ trong cái tâm trạng thư thái như thiên thần, vì mới được cúng dường mà được làm một cái việc phước. Và trong kinh không có nói là cái cô này chắc cũng có nhan sắc, nhưng mà thường là đầu tắt mặt tối quá, đâu ai để ý. Trong khi cô ngủ mà tới cái tâm trạng an lạc, cái nhan sắc nó toát ra, và cũng do chư thiên thúc đẩy cho cái đoàn vua đó tới thấy như vậy. Thì vua tới thấy quả thực về tắm rửa cho, đeo đồ đưa tới thẩm mỹ viện, sửa mũi, sửa tai, sửa mắt, sửa răng đồ gì đó, đeo răng giảng đồ, vô thành đó một bậc tuyệt thế gia nhân. Thế đó bèn cưới về làm vợ thái tử, rồi vua lại nhường ngôi cho thái tử làm vua. Đó, từ một cô bé ăn mày phóc lên một bước làm thành hoàng hậu luôn. Quá sướng là cô mới, năm sau cô mới nghĩ là xưa mình thấy hoàng hậu đi cúng dường thấy khách quá à, bây giờ mình cũng mừng cho được 40 gánh. Hồi xưa mình thấy hoàng hậu 20 xe bò, bây giờ mình làm 40 xe đi cho người ta lát mắt trời. Bà mới đem tất cả tiền của trong cung là thiếu gì, đem 40 xe chở lên đầy một xe bột ngọt, một xe cà rốt, một xe bắp su, hay là bao nhiêu của chợ Đà Lạt ngon lành nhất đều trở về hết, chở lên 40 xe bò. Và đi trong cái tâm trạng nghênh ngang từ đắc lắm lên bạch hòa thượng: con bữa nay con xin lên cúng dường 3 ngày cái tăng, tuần cái tăng luôn cũng được nữa, tha hồ cho chư tăng ăn thả lá. Thế hoàng hậu tỉnh bơ xuống nói nhà bếp đây. Bà đi xuống nhà bếp thì ai cũng thờ ơ với bà, tại vì hoàng hậu ai dám nói chuyện. Bà đi đâu ai cũng lơ là với bà hết, thành ra bà ở trong chùa mà coi như là một cái người xa lạ. Tại vì ai cũng né bà hết, hoàng hậu mà họ lỡ mà nói cái gì mà bất kính, ở tù như chơi, thành đâu ai dám rớ tới bà đâu. Thành bà thấy cô đơn vô cùng, đi xuống bếp thì người ta cũng lạnh lùng, đi ra vườn người làm vườn cũng lạnh lùng với bà, lên hòa thượng thì hòa thượng không có thèm ngó tới bà, các chư tăng đều xa lắm hết á. Bà buồn quá, tới ngày thứ ba bà lên và tâu đã hòa thượng: con là chính là cái con bé ăn mày năm xưa, con tới đây thấy vô trong bếp đi đâu ai cũng hoan hỷ với con, giúp đỡ con, cho con đủ thứ, còn cho con gắn một gánh cơm về, con nằm con ngủ một giấc rồi ngủ dậy cái được bỗng dưng làm hòa thượng, được làm hoàng hậu, bừng con mắt dậy mà thấy mình thường thư đó. Bây giờ sao làm hoàng hậu cúng tới 40 xe bò mà không ai để ý đến con hết rồi. Ông vừa mới nói là chính vì ngày xưa con, năm xưa con cúng với cái tâm trạng chân thành trong sạch, còn bây giờ con cúng dường với cái tâm vinh vang từ đắc, con vì cái tâm cầu danh, con vì cái tâm kiêu mạn, ta đây là hoàng hậu đi cúng dường, ai cũng phải nể với chồng mình, nên với cái tâm con như vậy cho nên người ta đối với con với một cái tâm trạng thờ ơ, là vì con không phải là cúng dường để mà cái tâm mà vô tư như cái ngày còn bé, về cho cái lúc mà con còn là trẻ cô bé đi ăn xin. Thành ra quan trọng là cái tâm của mình cúng dường, không phải là cái vật đâu. Cái vật của mà mình đem một cái tâm kiêu mạn, đem một cái tâm mà cầu danh ta đây thì là nó cũng tổn phước đây, nó cũng được phước nhưng mà phước ít, không bằng đem một cái tâm hồn trong sạch thanh tịnh mà cúng như cô bé ăn mày. Khi xưa cô đem một đồng, nhưng mà đồng đó là tất cả gia sản sự nghiệp của cô, tất cả sinh mạng của cô nữa, cô để dành cho những cái ngày đau ốm bất ngờ. Còn bây giờ cô có cúng 40 xe bò nữa thì là cũng là của tiền dư dật mà đem cúng, chứ không phải là mình hy sinh cái phần ăn của mình. Cho nên một đồng của cái cô bé ăn mày năm xưa còn quý giá hơn cả 100 xe bò của cái bà hoàng hậu hôm nay. Hòa thượng kể như vậy với cô này, cô tỉnh ngộ, cô mới sụp lại sám hối, nó con từ nay con xin bỏ cái kiêu căng ngã màng, thấy không có tốt và làm cho mọi người xa lánh con. Thế là vua hòa thượng khi đó mới thấy thương tình, mới hỏi: con làm hoàng hậu có vui không? Rồi nói cái bà này khi nó đồng tới mối thương tâm, bà khóc òa lên một cái. Hoàng hậu thường kể, nó nói sao đó nhỉ? Dạ bạch hòa thượng, con khổ từ ngày con làm hòa thượng đó, con ăn đó hả, con làm hoàng hậu đó con khổ vô cùng, là con nhớ mắm ruốc nè, nhớ cóc nè, nhớ chôm chôm nè, nhớ gì đủ thứ, nhớ cái mùi nè, nhớ chơi sầm xì quánh tụt tì với mấy đứa nết đó, nhớ đủ thứ mấy cái trò chơi ngày xưa con chơi với mấy cái đứa bụi đời, bây giờ con không được chơi nữa. Còn ngày xưa là con ngồi trùm hổm, là con nằm lăn ra giữa rừng, con ngủ trong lưỡi đất ngủ trong mát, bây giờ con làm hoàng hậu đó, con muốn ăn thêm một chút gì cũng được, phải giữ eo người ta, rồi con muốn ngồi trùm hổm giữa đất con chơi, thì nói là tâu lệnh bà, bây giờ lệnh bà đã là hoàng hậu, bà đừng có làm như vậy, thì con muốn đi đứng nằm ngồi chứ cũng phải giữ ý tứ, mệt quá, thiệt là khổ, làm hoàng hậu không có bằng làm cái con bé ăn mày năm xưa. Khi đó bà mới tâm sự như vậy cho biết là tất cả những cái danh vọng, những cái tiền tài, những cái quyền lực đều là những cái thứ dây trói buộc nơi con người của mình. Mà cái người ngu mới là ham những cái thứ đó. Người trí tuệ không có ai ham ba cái chuyện là mấy cái thứ đó, mấy cái thứ mà hào nhoáng đó. Cho nên Đức Phật đưa ra một con đường an lạc hạnh phúc cho con người là phải có đạo đức, giới định tuệ, và đừng chấp vào cái đó, phải buông xả ra. À, bây giờ đi đến cái định nghĩa của giới là gì? Thì trong Thanh Tịnh Đạo á, chữ giới, chữ Silana, cái gốc của tiếng Phạn á, nó có hai cái nghĩa chính. Thứ nhất là phối hợp, và thứ nhì là nền tảng. Thì chữ phối hợp này có nghĩa là phối hợp vừa thân, vừa lời, vừa ý. Nghĩa là con người mình là có ba nghiệp: thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp. Nhưng mà thường thường á, mình làm một cái việc gì, mình có thể là làm bằng thân thôi mà ý mình không muốn làm, hay là mình chỉ làm bằng lời thôi mà trong bụng nghĩ khác. Cho nên cái đó không có sự phối hợp, nghĩa là không có sự nhất trí ở trong ba nghiệp, cho nên đó không có sự phối hợp. Còn giới ngược lại là phải có sự phối hợp giữa thân lời ý. Ví dụ như mình ăn chay vì mình phát nguyện giữ cái hành không sắc sanh, thì đó mới thực sự là giới. Vì tâm mình nguyện, miệng mình ăn chay, hay là mình nhẫn nhục một cái lời nói nặng nề của người khác, mà trong lòng mình nói là mình vì mình giữ cái mình, người ta chửi mình không chửi lại, là vì mình tôn trọng giáo pháp, mình không có giận hờn người ta từ ngay trong tâm, mà mình không cãi lại người ta, mà từ trong tâm mình cũng có ôm cái lòng thù hận, thì cái đó mới thực là sự giữ giới. Còn nếu mà mình chỉ là bề ngoài mình không chửi lại, mà trong bụng mình ghim, mình thù, mình nói là bây giờ mình chưa có quyền lực, mình để dành, sau này mình có quyền đó mình sẽ biết tay tao, như vậy thì mình chỉ có nhẫn nhục cái bề ngoài thôi, mình nhìn đó, mình nhìn bề ngoài thôi, chứ thật ra là không phải là nhẫn nhục, trong lòng mình sôi lên vì thù hận mà vì chưa có dịp để báo thù thôi. Thì những cái nhìn kiểu đó rất là nguy hiểm, chẳng sao quýnh ngoài cũng được đi, chẳng sợ nhất là mấy cái người mà lì đó mà giữ cái thù cả 20-30 năm sau còn chết người ta hơn nữa. Cho nên là không có sự phối hợp thì không phải là giới. Cái ví dụ như mấy vị đau bao tử đó thì không dám ăn một cái thứ đồ, ví dụ như cử mỡ, cử thịt hay là cử những thứ gì, miệng thì không ăn nhưng mà trong bụng thèm. Mình không ăn một cách bất đắc dĩ, buồn thèm và nghĩ là thế nào bữa nào tôi ăn lại một bữa cho đã, rồi bữa này cử mấy lâu nay đau bình cử khổ quá. Thì như vậy là không có sự phối hợp, cho nên không có thành giới. Hay là cái người ở rừng vì nghèo khổ, vì không có nhà cửa mà lên rừng mà ở đó, thì cái đó không phải là một cái giới khổ hạnh, tại vì bất đắc dĩ mà ở rừng, cho nên không có sự phối hợp ở trong ý và lời. Thứ hai là nền tảng, thì có nghĩa là nền tảng của các thiền pháp. Giữ giới để làm gì? Cái đó mới là quan trọng, nó làm nền tảng cho định, cho tuệ. Còn nếu mà ví dụ như kỷ luật quân đội chẳng hạn thì không phải là giới, vì là không phải là nền tảng của thiền pháp, vì là mình sợ bị cấp trên la rầy, bị phạt, thì không phải là giới, tại vì không có có cái sự bất nhất trong lời và thân lời và ý thì không gọi là giới. Và nếu nó không phải là cái nền tảng của thiền pháp thì không phải là giới. Giới phải là làm nền tảng cho thiền pháp, ví dụ như định, tuệ hay là cái đức ít muốn biết đủ chẳng hạn. Cái người giữ giới khổ hạnh đó mà để mà khoe khoang, để mà làm, hay là một cái người mà giận chồng giận con giận cha giận mẹ mà tuyệt thực chẳng hạn, thì đó là ly, đó là ác, chứ không phải là thiền. Nó làm cho cái người thân của mình đau khổ vì cái sự nhịn ăn của mình, thì đó đâu có phải là giới. Còn một cái người nhịn ăn để mà tu tập thì khác. Một cái vị thiền mà vì muốn mục đích là tu hành thiền định cho được mau chóng kết quả mà không có ăn, bỏ ăn vài ngày để thiền định, thì cái đó mới thực sự là giới. Còn nếu mà dần người ta mà nhịn ăn thì là cái đó cũng phải là giới. Cho nên là giới phải là cái nền tảng của thiền pháp. Đó là hai cái nghĩa chính. Bây giờ cái điểm thứ ba ở trên bảng là có thêm phòng phi chỉ ác, một cái cách giải thích khác là có hai khía cạnh: giới dùng để đề phòng những cái điều quấy, gọi là phòng si. Chỉ ác là đình chỉ những cái điều ác, tức là đình chỉ những cái điều ác đã sanh và đề phòng những cái điều ác chưa sanh, đó gọi là giới. Bây giờ trong cái phần định nghĩa này tôi muốn thêm là cái gì là nguyên nhân gần nhất của giới, mấy đó cũng quan trọng. Do cái gì mà người ta giữ giới? Thì cái nhân gần nhất của giới theo Thanh Tịnh Đạo đó là tàm và quý. Tàm tức là từ thèn với mình, quý là hổ thèn đối với người khác, đối với xã hội. Tàm tức là hổ thèn về những cái điều quấy mình đã làm, mình biết ăn năn. Còn quý đó là mình biết sợ hãi những cái điều quấy mà chưa có nơi mình, nhưng mà có thể có nếu mình không đề phòng. Ví dụ mình thấy người ta làm bậy, mình sợ hãi, mình có ngày sẽ như người ta, thì đó là cái quý. Thì hai cái đức đó, đó là mấy cái chữ tàm, chữ quý là cũng khó mà dịch lắm. Thành ra phần nhiều trong kinh hay để chữ tàm quý, nên Phật tử coi kinh nó gặp nhiều danh từ khó hiểu, nhiều ngữ vần khó hiểu, vì không có dịch ra tiếng Việt được. Mà nếu mà chỉ phải giải thích dông dài thôi, chứ còn nếu mà dịch ra tiếng Việt thì là không có trúng ngay. Cho nên là quý là có là sợ hãi đối với tội lỗi. Mình chưa làm nhưng mà mình biết sợ phạm tội, mình biết sợ phạm giới, thì đó là cái đức quý. Còn tàm là mình biết hổ thẹn về những cái điều quấy mình đã làm, thì gọi là tàm. Tàm là từ thẹn, quý là thẹn với người khác. Trước mặt xã hội, trước mặt đông người mình không có làm bậy, không nói bậy, đó là quý. Mà từ một mình ở trong bóng tối mình không làm bậy, đó là tàm. Mình có lương tâm đó. Thì tàm quý chính là cái nhân gần nhất của giới. Có tàm có quý mới là giữ giới. Còn nếu mà cái người không tàm quý thì không có giới. Thành ra nên có tàm có quý thì giới mới phát sinh và tồn tại. Còn không có tàm không có quý thì giới không phát sinh cũng không tồn tại. Do đó nói tàm và quý là nhân, cái nhân gần nhất của giới. Trong Kinh Thủy Sám cũng có nói là trước khi mà sám hối là mình phải khởi bảy cái tâm. Thì cái tâm thứ nhất là tâm tàm quý, mà hổ thẹn đối với ai? Đối với Phật Thích Ca. Trong đó có một câu cảm động vô cùng là Đức Phật Thích Ca với chúng ta đồng là phàm phu. Lúc đầu thì cái tâm Ngài cũng là cái tâm phàm phu, nhưng mà Ngài cũng dùng cái tâm đó để mà khơi dậy cái Phật tánh sẵn có trong mỗi phàm. Cái tâm phàm phu cũng là tâm Phật, mà Ngài biết sử dụng cái Phật tánh ở trong đó để Ngài phát triển. Ngài từng dùng cái đó để lợi mình lợi người, cho nên Ngài thành Phật. Thành ra trong Kinh Thủy Sám nó là Đức Phật Thích Ca Như Lai với chúng ta đồng từ vô thủy, cùng là phàm phu mà nay Thế Tôn thành đạo đã qua bao vô số kiếp, còn chúng ta thì vẫn vĩnh viễn còn trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi. Đó là cái điều đáng xấu, đáng hổ nhất. Mà mình nên xấu hổ là xấu hổ với Phật á, còn xấu hổ với mấy cái người xung quanh và mấy cái bạn tào lao của mình là mấy người xấu hổ với mấy người đó mới chết đó.